This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hòa Tính xin chào quý vị. Và sau đây thì xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Chào bạn Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe hay không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào thính giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Hoàng Tính, Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không?
Vậy cũng mừng.
Khỏe không?
Dạ, yeah. Phải khỏe, không khỏe không được rồi nha. Không khỏe không chọc cho người ta cười được rồi nha.
Khỏe là tốt rồi. Khỏe là mình tốt rồi. Có gì mới không anh?
Định hỏi bạn câu đó đó, cuối tuần có đi đâu chơi không? Không có phải không?
Cuối tuần chưa tới, nay thứ ba mà cuối tuần tốt thế.
Cuối tuần vừa rồi.
Vừa rồi hỏi anh chi mà, hỏi tuần này chứ rồi hỏi anh chi.
Ở chứ không...
nó qua rồi cho nó qua đi.
Dạ hả, chứ không có đi ngắm sông ngắm hồ vậy trơn hả?
Hồ gì?
Không đi ngắm sông ngắm hồ vậy trơn á.
Wow, thật sự là Tiến Dũng thích đi hồ, thích đi biển hơn anh ơi. Đi
đúng.
Hồ,
đẹp lắm. Hồ phải có cái hồ nào đẹp đẹp chút xíu không bạn ha?
Hồ gần nhà Tiến Dũng đẹp lắm à.
Thằng
Tính chưa xuống với thằng xuống thử đi, hồ đẹp lắm luôn đó.
Đó, đó đấy không, nói vậy là biết ngay là nhà của Tiến Dũng gần hồ nha thưa quý vị.
Tìm Tiến Dũng bước ra hồ rửa chân được luôn mà, nó sáng ra luôn á.
Vậy à,
dạ,
có
rồi.
Lý
đó,
à.
Bên đây đường thì qua kia cũng được.
Xách dép đi bộ
rồi
qua
cái mùa quý vị muốn đi xuống đây chơi đó quý vị, ngay mùa hè này thì ở bên Rockwall, ngay cái harbor đó, thì nó có mỗi thứ năm. Ta muốn xuống thì chúng ta đi vào thứ năm nha Hoàng Tính, nó có nhạc sống rất là hay. Thứ năm vừa đi tàu cũng được, nó có những chiếc tàu mà chúng ta cho thuê, mấy chiếc tàu cho thuê chúng ta đi cruise gì đó nhẹ nhẹ trên hồ đó, cũng 25 đồng một người đi chạy vòng cái hồ, rồi trên đó có uống rượu rồi
vân vân đấy, ăn
rồi,
uống
dạ có hết rồi. Thứ năm thì nhạc rất là vui, nhiều người ra đó
ăn uống rồi
sống, mà những bài nhạc sống này
nhậu nhẹt
lắm à.
Nghe nhạc cứ cà sập cà xin, cà sập cà xin, cà sập cà xin cũng vui hết.
Có nhiều người đứng nhảy ra cũng vui lắm.
Thấy đó,
vui.
Hy vọng bữa nào mình, hai anh em mình đi riêng thôi.
Thôi,
về trở lại đi.
Bây giờ Dũng xin gửi ngay những tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Sau đó thì gửi đến quý vị những tin về kinh tế của Hoa Kỳ. Sáng hôm nay quý vị cũng thấy, Hoàng Tính cũng thấy thị trường chứng khoán rất là tệ. Lý do vì chúng ta biết rằng ngày hôm qua thì không đến nỗi tệ lắm. Nhưng hôm nay thì tệ thiệt. Hôm nay thì chúng ta biết là ngồi trên bàn hội nghị bắt đầu cái sự thương thuyết giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã bắt đầu rồi, thưa quý vị. Nhưng mà cái điều này chắc thì không đến đâu. Thì cũng nghĩ chắc là không đến đâu. Vì thế thị trường chứng khoán ngày hôm nay nó rất là gọi là không có lạc quan. Dow Jones thì giảm 302 điểm, hiện tại 26.135 điểm. Nasdaq thì giảm 114 điểm, hiện tại là 8.008 điểm. SP500 thì giảm 37 điểm, hiện tại 2.894 điểm, thì nốt 10 năm là 2.47%. Dầu thô giảm 1 đồng 40 xu, một thùng dầu thô là 61 đồng 09 xu, 1 euro đã được 1 đồng 12 xu, vàng thì giảm 1 đồng 20 xu, vàng hiện tại 1.283 đồng 80 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì là 4.74%, trường rồi cao nhất là 4.61%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 4.02%, trường rồi cao nhất là 3.87%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 36.230.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.310.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì nói về BMW, một chiếc xe thương hiệu đang mang nhiều gọi là nhiều tiếng tăm lẫy lừng của Đức, thì bây giờ phải nói là thị trường của cái cổ phiếu của công ty này ở Frankfurt xuống rất là thê thảm, dưới 1%, nhưng mà cái tiền lời của họ đó, theo như cái first quarter cái profit họ đưa ra buổi sáng ngày hôm nay thì nó bị giảm đến 78%. Đơn giản là ví dụ như họ lời 100 đồng mấy năm trước hay là cái quarter trước đó, bây giờ chỉ còn có 22 đồng thôi, tức là giảm đến 78% tiền lời đó tụi, tức là tương đương là 589 triệu euro, là khoảng 660 triệu Mỹ Kim. Điều này thì chắc chắn rằng khi chia cái tiền lời ra thì mọi người có thể là lỗ chứ không có lời, cái thú vị. Bản tin kế tiếp thì Kraft, gọi là cái Kraft Mother Days, một cái công ty Kraft mà chuyên môn mà chúng ta biết là cái Kraft này thì họ sản xuất những cái $100 for tiền gửi con. Họ cũng khuyến khích những người mẹ nên nghỉ, cũng giúp cho những người cha mẹ nào muốn cái minute away. Ngày lễ mẹ thì con nhỏ quá, dường như tuổi hay tuổi thì ở trên nhà chút xíu thôi, nửa đêm gửi đi cũng được, thì công ty này sẽ cho $100. Họ cũng khuyến khích những người mẹ nên nghỉ, take a break from work, cũng như là from những đứa con nhỏ nhỏ của mình trong thời gian đó, để là vui vẻ trong cái ngày Mother's Day. Và bản tin này thì cũng mượn bản tin này nhắc nhở quý vị nào mà chưa mua quà cho cái ngày hiền mẫu. Tại sao hiền mẫu? Ta có những người mẹ là mẹ cũng giữ mà lấy giờ mua quà cho người mẹ hiền thôi, những người mà giữ không mua sao? Nói chung là những người mẹ là chúng ta nên mua quà cho cái ngày Mother's Day, okay, ngày lấy mẹ này, thì hay là mua cho vợ. Đồng tính không biết mua cho vợ hay cho mẹ nữa, nhưng mà anh nhớ nha, nhớ mua quà cho vợ nha. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái trading giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Phải nói rằng nó sẽ ảnh hưởng lắm, cái thưa vị, nếu mà nó không có thỏa thuận thông qua. Ngày Chủ nhật tuần rồi thì chúng ta cũng nhớ Tổng thống Donald Trump nói rằng cái anh chàng Trung Quốc, Trung Cộng này trả giá quá đi, đánh thuế một lần cho nó sợ, chứ kể hù hù hoài mệt. Thì đồng thời khi mà tuyên bố câu này thì Tổng thống Donald Trump cũng như là Phó Tổng thống ông Pence thì ông cũng nói rằng Quỹ Dự trữ Liên bang nên không phải ngưng tiền lời, không tăng lên, nhưng mà nên cắt tiền lời. Lý do vì khi mà cái thương thuyết giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc không thông qua được đó, thì hai bên đều rất là thê thảm, thưa quý vị. Nhưng mà cái thê thảm chắc chắn rằng bị ảnh hưởng nặng hơn là bên phía Trung Quốc. Lý do tại sao? Khi mà Hoa Kỳ đánh thuế 25% trên tổng số gần 350 tỷ những cái sản phẩm của Trung Quốc đó, thì trong đó có gồm 6.000 mặt hàng khác nhau. Chẳng hạn như là về furniture, quần áo, electronic, đồ điện tử, những cái túi sách, những cái luggage, những cái vali, những cái hardware, shampoo, perfume, everything. This 6.000 là quý vị. Mà chúng ta tưởng tượng bây giờ, quý vị có thể làm một cái hình dung nhẹ nhẹ là chúng ta hiểu liền. Một người bán hàng, một người đi mua hàng. Người bán hàng và hai người mua hàng, hai người không thỏa thuận nhau, chia tay. Thì giữa hai người đó, người nào thê thảm hơn? Cách nhìn điều đó là thấy rõ rồi, quý vị. Lý do vì cái người đi mua hàng họ có tiền, tôi không mua hàng của anh thì tôi đi mua hàng của người khác. Trong khi cái người bán hàng đó, anh là cái người có tiền nhiều, tôi không bán được cho anh, tôi bán cho ai? Cái điều câu này thì ví dụ tự dịch đó. Vậy thì chúng ta thấy là Trung Quốc là một cái quốc gia sẽ ảnh hưởng rất là nặng. Nhưng mà nếu thông qua không được đó thì phải nói rằng Hoa Kỳ cũng không phải là không ảnh hưởng, quý vị, cũng ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng mà đặc biệt những quý vị nào mà có cơ sở kinh doanh thương mại về mặt hàng của Trung Quốc đó, thì đó là sự thiệt thòi lớn cho quý vị trong những ngày sắp tới nếu thương thuyết này không được thông qua. Và tiếp tiếp thì có liên quan đến xe Mazda SUV. Wow, cái xe Mazda SUV CX-9 này đó đang gặp rắc rối lớn, quý vị, khi mà Bộ An toàn Giao thông của Hoa Kỳ đang bắt đầu sờ gáy vì có hai trường hợp đã bị nổ cái airbag, side airbag bên trái bên phải đều nổ tự động. Tức là cái xe này nó là cái airbag cái tự động nó nổ no reason. Wow, thì nói là cái trường hợp này cũng rất nguy hiểm đây. Cái sai là không phải là đằng trước nha, hai bên hông cửa đó, cái bar thì nó có cái airbag trong đó, khi cái xe này nó giúp cho khi cái xe này nó roll over thì cái airbag này nó bung ra, chúng ta nằm trong một cái bong bóng, mà cái bung ra như vậy thì nguy hiểm lắm. Cái CX-9S 2010-2013 và chiếc xe SUV 2010-2013, cái dạng những cái xe này đã bị bung cái airbag tự động. Và nếu mà kiểm tra mà có một cái lỗi ở đây thì chắc chắn cái dòng xe CX-9 này sẽ bị recall để mà sửa lại, cái thưa vị. Bản tin kế tiếp là tin cuối cùng nói về ra trường. Cái tuần lễ vừa rồi thì chúng ta thấy rằng học sinh ra trường lung tung, ra nhiều lắm. Nhưng mà rất may là ra trường trong thời điểm này. Ở Việt Nam mà tôi nghe là tôi sanh ra nhầm ngôi sao sáng hả? Ngôi sao xấu á, ngôi sao sáng, tức là những em mà ra trường trong cái mùa này là đúng là sanh ra trường vào cái mùa ngôi sao sáng. 84% của em mà từ 25 đến 34 tuổi ra trường bachelor, tức là về cử nhân đó, là bắt đầu có việc làm. Nhưng mà theo cái survey của 86% em này thì trả lời và họ đã gom lại 4 cái khuyến khích sau đây. Thứ nhất là actively looking for a job. Nhớ nha, actively chứ không phải là ngồi đó randomly nha. Actively và randomly nó khác nhau. Actively là ngồi mỗi ngày tìm công việc làm. Ăn thì đi ăn, giống như đi học và học gạo để đi thi gì đó. rồi ăn xong rồi uống cà phê rồi quay lại tìm việc tiếp. Còn randomly á, chơi game đã xong chán quá quay lại tìm việc không được quay lại chơi game tiếp. Wow, ra so bad, nhớ nha. Rồi consider cái freelance work, làm việc phải thiệt là tự do trong cái môi trường tự do thích, và chúng ta làm cái việc chúng ta thích, đừng làm theo tiền là chúng ta chết. À, vì công việc mà 4 năm ra trường cử nhân đó, công việc nó phải như là 4 tháng, 5 tháng. Chúng ta không thích, chúng ta nghỉ. No, this is stick with you. Chúng ta nhớ. Rồi, be patient. Nhớ khi chúng ta làm việc, chúng ta phải be patient. À, bước vào cái cửa company đầu tiên là chúng ta phải đi làm quen với coworker. Cái điều này không sai nha quý vị. Nhớ, chúng ta phải go to chào hỏi coworker, tức là những người nhân viên trong đó. Rồi learn cái company culture. À, company này cái gì? Cái culture là cái company này cái những cái gì tốt thì chúng ta giữ, những gì mà xấu thì chúng ta né. Nhưng mà đừng quên là hỏi những câu, những question nào cần phải được giải thích. Cái đầu tiên chúng ta vào một cái company đó, người ta không biết chúng ta thì chúng ta rất dễ dàng mà socialize. Nên chúng ta cứ hỏi những gì không biết cứ hỏi. Và cái điều quan trọng nữa, cái company dù nhỏ hay lớn, bất cứ nơi gọi là cái working environment thì cũng nói rõ nha, tất cả nơi nào cũng vậy đều có một cái politics, tức là ví dụ không biết dùng sao nhưng mà politics là nó rất đấu đá đi, dùng cái từ bình dân đi, nên chúng ta nên cẩn thận, nhớ nha, rất là cẩn thận. Chúng ta phải làm quen, phải biết hiểu được cái nào chúng ta nên tiếp xúc, cái nào chúng ta nên né. Và cái cuối cùng là khi mà công việc chúng ta không vui vẻ, không cảm thấy nó không có match với vị rồi đó, nó fit, không có fit rồi đó, nó làm chúng ta unhappy hay là nó làm chúng ta bị stressful vân vân, thì chúng ta nên thử 6 tháng coi xem sao. Thường thường thì chúng ta chưa bao giờ đi học không mà chưa đi làm, mà đi làm bắt đầu bị stress rồi đó, thì chúng ta thử coi thông qua được hay không. Hồi đó Dũng nói cho Dũng bị một năm là cái việc đó, Dũng làm ở gần Princeton University ở bên New Jersey đó, mà cái trường đó làm gần một năm bị stressful lắm, chịu không nổi luôn đó. Nó phải thích ghê lắm, mà mình là người châu Á nữa. Nên quý vị nhớ con em, cố gắng 6 tháng. Mà nếu mà 6 tháng không nổi đó, thì lúc đó chúng ta lợi dụng đang làm việc một cái active job, rồi gửi resume ra để tìm việc khác. Nhớ nha, chứ quý vị đừng có bỏ liền, cứ giữ ráng cố gắng như thế nào. Rồi khi chúng ta thấy mà mài thêm được cái sự kiên nhẫn 6 tháng qua công ty khác, thì chúng ta tiếp tục nữa. Nếu mà tại vì chúng ta bỏ cuộc sớm quá thì chúng ta sẽ không có sự kiên nhẫn, và công ty khác cũng vậy thôi. Nên giữ 6 tháng mà không chịu nổi nữa rồi đó, thì chúng ta nên dùng cái active job đang làm đó, gửi cái resume ra. Và cái điều cuối cùng là cái resume, các quý vị, cái resume cũng rất quan trọng. Cái resume thì thường người Việt hay là người châu Á đó thường thường để những gì mà chúng ta sùm nhất. Tôi là tiến sĩ học trường ra rồi, nào không đúng nha. Cái resume chúng ta đừng bao giờ để những cái gì là education on top. That's wrong. Đầu tiên là objective. Objective là cái mục đích chúng ta vào hãng đang tìm gì, muốn làm gì. Chẳng hạn như objective của một người làm về computer thì currently seeking technology hay technically challenging. Một công việc nào mà đầy thử thách. Tôi đang tìm một công việc nào thử thách liên quan đến vi tính hay là liên quan đến database v.v. Cái kế đó là chúng ta giới thiệu về những gì chúng ta, kiến thức chúng ta có. Professional training hay là affiliation. Và những cái gì mà chúng ta thật sự là chúng ta giỏi biết, rồi computer, software, skill, going on. And then, now, chúng ta mới gọi cái kế nữa là employment experience. Ở đó giờ chúng ta làm ở đâu, kinh nghiệm có cái gì. Tức là qua ba cái đó rồi, cuối cùng mới đầu là education. Tôi ra trường Yale năm nào, ok, thành tích tôi là như vậy, ra trường bao nhiêu chấm. Cái cuối cùng là education, nhớ nha. Quý vị nào cái con em mình làm để education on top và chúng ta bị rớt ngay đó, để cuối cùng là cái điều quan trọng là đi interview đó, đừng bao giờ bring one resume, at least 4 copy of your resume. Vì interview công việc đó thường thường phải là một người đâu, có thể hai người, thế ba người, nó vui vui nó kéo cả một cái đám, một đoàn vô gọi interview, thì chúng ta có sẵn 4 cái copy đưa ra cho mỗi người, chúng ta giữ một cái là cái thứ năm để có thể nhìn vào cái resume mà interview thì nó better hơn, quý vị. trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, đúng vậy. Các em trong năm nay mà ra trường phải gọi là tôi sinh ra dưới một ngôi sao sáng các bạn ha. Cho nên với lại nếu mà chúng ta mà có được những cái lựa chọn thì không phải cái job đầu tiên của chúng ta sẽ là cái job mãi mãi, cho nên hy vọng là các em sẽ chọn được cho mình cái công việc tốt đẹp hơn trong tương lai, cũng như là nếu mà không có được thì ok, mình sẽ đi tìm cái công việc khác thôi, không có gì phải bất mãn nhiều lắm, đúng không bạn?
Dạ đúng, hoàn toàn anh Tính nói đúng rồi anh. Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều, cảm ơn quý vị và không quên chú vị cũng như Hoàng Tính có ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị theo dõi chương trình.